Bác thợ cày và các con. Hãy lao động cần cù và chăm chỉ. Đó là nguồn tài sản quý báu không bao giờ mất. Có bác thợ cày khá giàu có, cảm thấy cái chết đã cận kề, mới gọi đám con lại dặn dò. Trong chỗ ruộng điền nhà ta, có một kho báu do tổ tiên để lại, nên các con chớ có bán chúng đi. Cha không biết đích xác kho báu ấy ở chỗ nào, nhưng với lòng can đảm, các con sẽ đi đến cùng và sẽ tìm thấy nó. Ngay vào đầu tháng 8, các con hãy ra đồng, cày cuốc, xới sáo, đừng để sót chỗ nào. Cày rồi, cày lại và tìm kỹ nhé. Ông bố qua đời, đám con theo lời ra đồng cày xới khắp nơi, vàng bạc đâu chẳng thấy, chỉ thấy cuối năm lúa vàng bội thu. Ông già quả là khôn ngoan, trước khi chết đã chỉ cho con cái thấy kho báu kia chẳng phải là gì khác ngoài lao động. Gà đẻ trứng vàng. Tham thì thâm, câu châm ngôn ấy quả chẳng sai. Kẻ nào muốn được cả như anh chàng có con gà mái trong ngụ ngôn dưới đây sẽ học được một bài học. Có một anh chàng nuôi được con gà mái, ngày nào cũng đẻ ra một quả trứng vàng. Anh ta cho rằng trong bụng gà chắc hẳn phải có một kho báu, thế là đem giết phăng con gà mái. Nhưng khi mổ bụng ra lại chẳng thấy gì khác so với những con gà khác, và mấy quả trứng chẳng mang lại gì cho anh. Thế là chính tay anh đã bỏ đi tài sản quý giá nhất của mình. Đây quả là bài học quý cho kẻ hám lời mà ngày nay ta thấy chẳng phải ít. Không biết bao người sáng đang giàu có, chiều về tay không cũng chỉ vì muốn phất lên nhanh chóng. Hưu và bụi nho. Có con hưu nọ, may nhờ một bụi nho to lớn hiếm thấy che chở nên không bị đám thợ săn phát hiện. Đám thợ săn ấy nhìn quanh không thấy gì, tưởng bọn chó săn nhầm lẫn nên gọi chúng quay trở về. Hưu ta nhờ thế mà thoát hiểm, nó liền quay ra nhai ngấu nghiến ân nhân vừa che chở mình. Thật là kẻ vô ơn hết chỗ nói. Chính vì tiếng động ấy mà đám thợ săn nghe được, phát hiện ra hưu, họ quay lại, lùa nó ra khỏi chỗ nấp, chạy vòng quanh một hồi rồi kiệt sức, đứng chỗ bụi nho, nó nói: sự trừng phạt này với ta là đáng lắm, hỡi những kẻ bạc bẽo vô ơn, hãy lấy đây làm bài học. Nói rồi nó ngã vật ra và bị đám người xẻo thịt, mặc cho nó khóc lóc van xin. Thực là tấm gương cho những kẻ phá bỏ chốn đã che chở cho mình. Con rắn và chiếc giũa. Người xưa kể rằng có con rắn sống gần nhà người chữa đồng hồ. Với bác ta, con rắn quả là tay hàng xóm xấu xa. Một hôm, nó lẻn vào nhà bác để kiếm chút gì ăn, nhưng chẳng thấy gì ngoài chiếc giũa bằng thép, không phải đồ ăn được, nhưng nó vẫn xông vào gặm. Chiếc giũa không hề giận dữ bảo rắn: kẻ ngốc nghếch đáng thương kia, mi định làm gì vậy? Mi đã đụng phải thứ rắn hơn mi nhiều. Ăn ta ư? Mi đúng là con rắn bị điên, vì mới chỉ gặm ta bằng 1/4 đồng xu thôi. Răng của mi cũng chẳng còn. Ta đây chẳng sợ răng mi, mà chỉ sợ răng của thời gian gặm nhấm thôi. Chuyện này dành cho các vị đó, hỡi những nhà trí thức hạng bét, người chỉ chuyên chú tìm kiếm bới móc không đâu. Với những kiệt tác thì xin các vị chớ có nhằn, vì có nhọc công các vị cũng chẳng in răng lên đó được. Với các vị, các kiệt tác ấy chẳng khác nào là đồng, là thép, là kim cương đâu. thỏ và gà gô. Trên đời chớ có bao giờ chế giễu những người bất hạnh khốn cùng, bởi lẽ ai dám khẳng định mình lúc nào cũng được sung sướng hạnh phúc. Ê-dốp thông thái đã từng đưa ra vài minh chứng, tôi cũng xin kể ra đây một ví dụ về chuyện ấy. Xưa có thỏ và gà gô là hai công dân sống cùng nhau trên cánh đồng. Nhìn chung, cuộc sống khá yên ả. Cho đến một ngày, có bầy chó săn tràn qua cánh đồng, buộc thỏ phải tìm chỗ nấp. Nó trốn ngay vào trong hang của mình, khiến cho bầy chó tẽn tò một bữa. Nhưng trong đám ấy, có một con khá tinh khôn. Nó chắc chắn đã ngửi thấy mùi thịt thỏ, nên quyết định chờ đợi. Và nó đã không nhầm, thỏ ta lò dò rời tổ, thế là bỏ mạng ngay gần hang. Gà gô thấy thế liền chế nhạo thỏ và nói: "Anh huynh hoang quá sớm đấy, thế chân anh để làm gì mà không chạy đi thế?" Trong lúc gà ta đang ngất ngư cười cợt, thì cũng đến lượt mụ bị phát hiện. Mụ ta cứ tưởng cánh của mình sẽ bay nhanh, vượt qua mọi hiểm nguy. Nhưng con vật đáng thương ấy đã nhầm, không tính đến những cặp móng sắc nhọn, hiểm ác xung quanh mình. Hươu soi mình dưới nước. Xưa trong rừng sâu, bên dòng suối trong suốt như pha lê, hươu ta đang mải mê ngắm nghía mình. Nó hết lời ca ngợi vẻ đẹp tuyệt vời của cặp sừng trên đầu, và cũng rất phiền muộn vì phải chịu mang đôi chân xù xì xấu xí. Vừa nhìn thấy bóng hai thứ ấy phản chiếu dưới nước, nó than thở: "Thật chẳng công bằng giữa đầu và chân mình chút nào. Trên đầu thì là bộ sừng dài hãnh diện, chân lại chẳng mang lại chút tự hào nào." Đang đau đớn than thở thì có con chó săn xông đến, làm nó chạy như bay vào rừng. Than ôi, bộ sừng dài đẹp đẽ, đáng hãnh diện kia khiến nó bị mắc vào cây, không sao gỡ ra được. Chân xấu xí muốn chạy thật mau, nhưng lại bị sừng cản lại. Đến lúc này, hươu mới thấm thía. Nó quay lại nguyền rủa món quà Thượng Đế ban tặng cho nó nhiều năm nay, mà nó luôn kiêu hãnh, thì đã muộn. Thông thường, chúng ta chỉ ca ngợi những cái đẹp đẽ mà chê bai cái chẳng lợi lộc gì. Nhưng biết đâu, cái hào nhoáng kia lại hại ta có ngày. Giống như con hươu nọ, lại đi ca ngợi bộ sừng làm nó mất mạng, mà quên đi đôi chân cho nó sức mạnh và sự khéo léo. Gấu và hai người bạn đồng hành. Có hai người bạn nối khố đang cần tiền gấp. Họ đánh bạo đến nhà người hàng xóm làm nghề thuộc da và gạ bán da của một con gấu vẫn đang còn sống. Họ hứa hẹn rằng chỉ nay mai thôi sẽ sớm giết được con gấu này. Con gấu ấy là chúa tể của loài gấu trong rừng. Người người đều biết, ai mua được da của nó thì có hời to, vì tấm da ấy giúp người ta chống được mọi giá rét cắt da cắt thịt. Hơn nữa, tấm da này còn to và dày, có thể may được hai tấm áo thay vì một như những con khác. Họ còn tán tới tán lui, chắc chắn sẽ giao con vật chậm nhất vào hai ngày tới. Thỏa thuận giá cả xong, hai người cùng lên đường đi tìm gấu. Cả hai vào rừng, thấy một con gấu đang lù lù tiến lại. Nhìn thấy hai người, nó lao mạnh tới, khiến cho hai bác lái buôn choáng váng như sấm nổ bên tai. Một bên là việc buôn bán và món lời da gấu, một bên là mối nguy trước mắt, biết giải quyết sao đây. Chẳng ai nói với ai, một bác leo tót lên cây, bác kia cứng đờ, lạnh ngắt như tượng đá, vội nằm vật ra, giả vờ chết. Vì bác nghe nói, gấu chẳng ăn thịt con vật đã chết, không thở nữa. Đức ngài gấu ngốc nghếch lại gần, thấy cái xác nằm im bất động, tưởng là xác chết. Nhưng nó sợ có điều gian trá gì đó, nên chưa vội đi, Gấu lăn qua lăn lại thân hình bác lái buôn, thợ săn, áp mõm vào mặt bác ngửi. Một hồi sau, nó ngửi phải chính hơi mình, nó nói. Đúng là một xác chết, ta đi thôi, cái xác này bốc mùi rồi. Nói xong, nó bỏ vào rừng. Bác lái buôn kia bấy giờ mới trèo từ trên cây xuống, chạy về phía người bạn đồng hành của mình. Thật tuyệt vời, là nó chỉ làm bác sợ thôi. Bác ta nói với bạn, rồi bác nói thêm. Thế còn tấm da thì sao? Lúc nãy nó nói gì với bác đấy? Tôi thấy nó ở gần bác, lại còn lật qua lật lại bác nữa. Bác kia trả lời. Nó nói với tôi rằng, chớ có bao giờ đi bán da gấu khi chưa trải tấm da ấy trên mặt đất. Lừa đội lốt sư tử. Có chú lừa nọ khoác tấm da sư tử lên mình, giả dạng chúa tể rừng xanh, khiến cho mọi con vật đều vía nát hồn kinh. Thật là một con vật chẳng đáng gì mà cũng làm mọi vật đều sợ hãi. Nhưng chẳng may cho lừa, chú ta lại để lộ một bên tai ra ngoài. Thế là mưu kế đi tong. Lừa bị phang một trận tới tấp. Những ai không biết trò lưu manh đều ngạc nhiên khi thấy sư tử bị đánh quay như cối xay. Ở ta cũng chẳng thiếu người danh nổi như cồn. Đó đây đều ngợi ca khiến tên tuổi trở nên quen thuộc. Nhưng thực ra, trong ánh hào quang của họ, có tới 3/4 là cái vỏ bề ngoài. Gà trống tơ, mèo và chuột nhắt. Có chú chuột non mới chào đời, chưa từng trải và chưa biết phân biệt phải trái khi gặp phải chuyện bất ngờ. Chẳng hạn như chuyến phiêu lưu mà chú kể cho mẹ chú nghe dưới đây. Con đã vượt qua những dãy núi bao quanh vương quốc của chúng ta. Đang nhảy nhót vui vẻ như chàng thanh niên sẵn sàng ra tay giúp đời thì có hai con vật xuất hiện thu hút sự chú ý của con. Một con dịu dàng, hiền lành và duyên dáng, còn con kia lại sức sược và nhìn rất đáng sợ. Nó có giọng thô lỗ và the thé, trên đầu nó còn gắn mẩu thịt chìa ra tua tủa như bàn tay vươn lên trời. Dưới đuôi một túm lông xòe ra, như thể nó muốn bay lên không trung ấy mẹ ạ. À. Hóa ra, chú ta đang kể về một con gà trống. Thế mà mẹ chú cứ tưởng, chú đang tả về một con vật kỳ cục đến từ nước Mỹ. Chú ta nói tiếp. Nó dùng cánh vỗ mạnh vào sườn, làm phát ra tiếng động ghê người, làm cho con... Nhờ trời, có lòng dũng cảm ngang ngửa. Thế mà cũng phát khiếp, đành phải chạy ngay đi trốn. Dù rất rộng lòng khoan dung, con cũng không thể không ghét con vật đáng nguyền rủa. Không có nó, con đã có thể làm quen được với con vật dịu dàng và đáng yêu kia rồi. Con vật kia cũng có lông mềm mại như chúng ta mẹ ạ. Nó có đuôi dài, lông lốm đốm và dáng vẻ hiền từ. Cái nhìn của nó thật ôn hòa, nhưng mắt rất sáng mẹ ạ. À. Con nghĩ chắc hẳn con vật đó sẽ rất thân thiện với họ hàng nhà chuột vì nó cũng có tai và khuôn mặt giống chúng ta. Con đang định lại gần nói chuyện thì con vật kỳ dị kia phát ra tiếng kêu ghê người làm cho con vội vàng chạy trốn. Chuột mẹ liền bảo chuột nhắt. Con trai của mẹ, con vật dịu hiền kia là mèo đấy. Nó vẫn có bộ dạng dễ thương giả tạo ấy con trai ạ. À. Ngược lại với vẻ dịu dàng thân thiện, ẩn giấu trong nó là sự ma lanh gian dảo. Còn con vật kia thì hoàn toàn ngược lại, chẳng hề làm hại gì đến họ hàng nhà chuột chúng ta, thậm chí còn bày ra làm thức ăn cho ta. Trong khi đó, họ nhà mèo chỉ chăm chăm bắt chúng ta làm thịt. Hãy nhớ đấy con nhé, nhớ đến chừng nào con còn sống, là đừng có đánh giá ai chỉ nhìn qua nét mặt mà thôi. Con chó thả mồi bắt bóng. Đây đó vẫn có người nhầm lẫn chạy theo chiếc bóng không có thật. Bao nhiêu kẻ điên như thế, chẳng ai biết. Chỉ biết thời gian càng trôi đi, số người như thế càng tăng. Có lẽ phải sánh họ với con chó mà Ê-dốp đã kể. Con chó ấy ngậm miếng mồi trong miệng, nhưng khi nó nhìn xuống nước, lại thấy miếng mồi còn to hơn. Thế là nó rời miếng mồi trong miệng và lao xuống sông. Cuối cùng, vất vả lắm, chó ta mới bơi được vào bờ trong tình trạng sôi hỏng bỏng không. Mồi cũng mất, mà bóng cũng tan. La khoe khoang về tổ tiên. Có con la của vị giáo sĩ nọ, cứ tự cho mình thuộc dòng dõi quý tộc và chỉ nói mãi không thôi về mẹ nó là loài ngựa. Nó kể không biết bao nhiêu là chiến tích. Nào là mẹ nó đã làm chuyện này, nào là mẹ đã lập chiến công kia. Cậu con trai cho rằng vì các công lao ấy mà tên chú cũng phải được ghi vào sử sách mới phải. Là ta nghĩ mình thật hạ thấp mình khi phải theo hầu một vị thầy tu. Khi nó về già, hầu thầy tu cũng chẳng được nữa mà bị đem vào khu cối xay. Lúc ấy, La mới nhớ đến người cha là giống lừa. Để một kẻ ngốc đưa ra triết lý quả là bất hạnh, vì kẻ đó sẽ chỉ tự đặt mình vào cái tốt đẹp mà thôi.